Thế bây giờ một thắc mắc thứ hai nó liên quan đến thư Côrintô mà chúng ta đã đọc, suy niệm mấy tuần vừa rồi. Đó là câu hỏi: xin cha cho biết tiếng lạ là gì? Tôi cũng chưa có nói tiếng lạ bao giờ. Thử ra hỏi tôi tiếng lạ là gì? Thế bây giờ để cho nó tương đối nó rõ ràng, đang học Thánh Kinh mà, thì chúng ta vận dụng chính Kinh Thánh. Các anh chị mở sách Công Vụ ở chương 2, ở chương 2 câu 4. Đây là bài sách Công Vụ mà mỗi năm chúng ta nghe trong ngày lễ gì? Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cũng gọi là lễ ngũ tuần. Thế thì ở câu thứ 4 các anh chị đọc mà xem: và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Rồi, các tông đồ đó đón nhận ơn Chúa Thánh Thần rồi nói các thứ tiếng khác. Thế thì lúc đấy ở Jerusalem, người ta tụ về đông lắm. Và nếu chúng ta đọc câu thứ 8 đó thì sẽ thấy làm sao? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây có người là dân Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto và Asia. Có người là dân Phrygia, Pamphylia, Ai Cập và những vùng Libya giáp giới Kyrene. Nào là những người từ Roma đến đây, nào là người Do Thái cũng như người đạo theo, nào là người đảo Creta hay người Ả Rập. Vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Các thánh tông đồ, có thể các ngài nói tiếng Aram quen thuộc của các ngài, nhưng mà người ta nghe đó. Người ta người Lào, người Campuchia, Thái Lan, Philippines, họ nghe ra tiếng của nước họ. Thế sách Công Vụ á thì nói đến cái ơn mà nói tiếng lạ, nó ở chỗ này. Thế nhưng nếu bây giờ chúng ta mở thư thứ nhất Côrintô, là sách mà chúng ta đang đọc đó mấy tuần vừa rồi, ở chương 14, tôi nhớ là chúng ta đã đọc cái đoạn này rồi, cho nên tôi chỉ nhắc lại chút thôi. Ở chương 14 câu 13, Thánh Phaolô nói: kẻ nói tiếng lạ thì phải xin cho được ơn giải thích. Lúc nãy mình đọc sách Công Vụ đó thì các thánh tông đồ nói tiếng lạ nhưng người ta hiểu hết à. Còn đằng này tiếng lạ không ai hiểu. Cho nên phải xin được cái ơn giải thích. Rồi nếu mà chúng ta đọc tiếp xuống câu 23 thì sẽ thấy làm sao? Vậy giả như cả cộng đoàn họp lại một nơi và mọi người đều nói các tiếng lạ, mà khi đó có người ngoài cuộc hay người không tin đi vào, thì họ chẳng bảo là anh em điên sao? Thấy không? Ở trong Tân Ước á, nói tổng quát thì có 5 chỗ Tân Ước nói đến việc nói tiếng lạ. Tôi chỉ lấy 2 chỗ thôi, đó là sách Công Vụ và thư thứ nhất Côrintô, để có thể nói một cách tổng quát với các anh chị và giải đáp cái thắc mắc này. xin cho biết tiếng lạ là gì. Trong bối cảnh của Kinh Thánh đó, thì việc nói tiếng lạ được coi như là dấu hiệu Chúa Thánh Thần đang hoạt động. Chúa Thánh Thần đang hoạt động. Cho nên người Kitô hữu mà khao khát được ơn nói tiếng lạ thì cũng tốt thôi, theo cái nghĩa là được đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Nhưng mà coi chừng, cái đặc sủng đó để làm cái gì? Mình đọc thư thứ nhất Côrintô đó thì phải thấy cái đặc sủng lớn nhất đó, cái ân huệ lớn nhất mình phải cầu xin Chúa, và nó bao hàm những ân huệ khác, đó là đức ái. Đức ái. Và dù mình có nhận được đặc sủng nào đi nữa thì tất cả chỉ là để phục vụ thân mình của Chúa, chứ không phải đi tìm cái vinh quang cá nhân của mình, hay vì một lợi ích riêng tư, ích kỷ nào đó. Thế cho nên tôi không phủ nhận là trong tác động của Chúa Thánh Thần có thể có anh chị em nào đó được ơn nói tiếng lạ. Nhưng mà chúng ta phải nhìn cái đặc sủng đấy ở trong viễn tượng của đức ái và phục vụ thân mình của Chúa, chứ không phải nhằm mục đích nào khác. Và vì nói tiếng lạ chẳng ai hiểu gì cả, cho nên nó cũng rất dễ bị nhầm lẫn, không biết có phải là tác động của Chúa Thánh Thần thật không, hay là một cái tác động nào về mặt tâm lý nó dẫn đến tình trạng đó. Đấy là một vài ghi nhận dựa vào các đoạn văn ở trong Kinh Thánh.